Dạ thầy
Ok,
nói thầy xin lỗi lớp thì mà lên lớp trễ.
One more sorry, I have to tell that I'm getting very late for my lunch. So in the class time, if they bring the lunch, I might have to eat the lunch and teach the class.
Dạ còn okay. Cái thầy dạ còn cái thầy xin lỗi trước nữa là thầy chưa có ăn trưa ạ. Cho nên là một tí lúc mà thầy đang dạy mà có ai mà đem bữa trưa cho thầy, thầy xin phép là vừa dạy vừa ăn luôn.
So that the thing, yeah, so okay, so then I'll eat and the teach, okay, that's why also, yeah.
À, cho nên một tí nếu mà có bữa trưa đem lên cho thầy thì thầy sẽ vừa dạy vừa ăn luôn, thầy nói trước với lớp.
Okay, so that thing, anyway, so today that the class what we are having, so I think the Bodhisattva Avataracharya.
Dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục dạy nhà Bồ Tát hành.
So generally you are knowing that the and the this I mean the day of the tomorrow, just want to tell you the day of the tomorrow, it's a considered at the 15th, I think the lunar calendar 15th. So that day maybe you all can just do the recite the sutras or that will be good, yeah, on the day of the tomorrow, yeah.
Dạ, thầy nói ngày mốt thì theo lịch Tây Tạng sẽ là đúng là ngày rằm tháng 4, là ngày Phật đản à. Thì hôm đó nếu mà đạo tràng mình ở nhà mỗi người mình có tự mà mình đọc tụng kinh điển của Phật thì rất là tốt.
So because these days I'm again traveling, so that's why the yeah sometimes the my lunch schedule and the breakfast schedules and the all are not very fixed, so it is moving up and down a lot of time, yeah.
Dạ, mấy ngày hôm nay thầy có việc nên phải di chuyển khá là nhiều nên cái giờ giấc các cái bữa ăn nó không có được cố định với nhau.
Because the most of the meetings are setting up in the morning and the evening, daytime is so hot. I'm the center of the India, so this the meetings just mess up the my schedule for the food timing. Yeah.
Dạ, bây giờ ở Ấn Độ đang rất là nóng, ở trung tâm Ấn Độ nó rất là nóng, cho nên là mọi cái buổi họp thì chỉ có họp buổi sáng với lại buổi chiều thôi, chứ buổi trưa thì quá nóng nên không họp được, nên là cái giờ giấc ăn nó cũng thay đổi theo.
So the thing, okay, so maybe what will I do is that, okay, today that what we are having the session, so okay. Session, Bodhisattva Avataracharya session, yeah.
Yeah, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp nhà Bồ Tát hành.
Bodhisattva Avataracharya, so again, the one small thing is that I have the notebook of the Bodhisattva Avataracharya, that's a better version, yeah.
Dạ, thầy nói là bây giờ thầy không có cuốn sách của nhà Bồ Tát hành, sách tiếng Tây Tạng.
Okay, but anyway, so today maybe, anyway, what will I do is I will summarize the whole the Bodhisattva practice, okay? So that's why that you learn the how do you can practice, okay?
Yeah, cho nên có thể hôm nay thầy vẫn sẽ dạy nhà Bồ Tát hành nhưng mà theo kiểu thầy sẽ tóm tắt lại một cách nó ngắn gọn những cái pháp hành của một Bồ Tát cần phải làm như thế nào.
Now the one important thing is that when you come to the Bodhisattva practice, always you have heard about the six paramitas. No, all the practice should become in the six paramita practice.
Dạ, bây giờ tóm tắt lại các pháp hành của một vị Bồ Tát đó, thì sẽ gom gọn ở trong 6 ba la mật. Thì ở đạo tràng mình, ở lớp mình chắc cũng đã được nghe nói về 6 ba la mật.
So that's the, I think I told you before, the six paramita practices always have to do the together, all the practice, okay?
Dạ, 6 ba la mật đó thì mỗi khi thực hành thì phải thực hành cả 6 cùng lúc ạ. Đó là cái cách thực hành ba la mật.
Okay, six paramita practice should be the all together and the, yeah, that will be then it will be more better, okay, when you carry on the all the six parameter practice together, okay.
Yeah, cho nên trong một pháp hành của mình thì phải gom gọn đủ cả 6 ba la mật, nghĩa là thực hành cả 6 ba la mật trong cùng một lúc, thì cái đó pháp hành của mình mới được xem là nó có cái hiệu quả tốt nhất.
Okay, then the six parameter practice is the generally, okay, now the thing that when you are eating the food, if you eating the food, that the way of the how you can also practice the six paramita by eating the food, okay?
Yeah, bây giờ nói là mình thực hành cả 6 ba la mật cùng lúc như thế nào thì mình có thể áp dụng trong các cái việc hàng ngày của mình. Lấy ví dụ như là ngay cả việc ăn uống, việc mình ăn thức ăn thì mình cũng có thể thực hành 6 ba la mật kết hợp cho cái việc ăn của mình.
Okay, how you can eat the food with the six paramita, okay, example, okay? So when you eat the food, you just visualize that you are giving the foods, okay? You are giving that foods to the whole of the, I mean, the in bacteria or the sentient beings what living in your body. That is the first come the practice of the giving.
Khi mình ăn thì mình có thể nghĩ là cái thức ăn khi mình trôi vào trong bụng mình và nó sẽ nuôi dưỡng và cho chất dinh dưỡng cho những cái con vi khuẩn và những cái sinh linh nào mà sống ở trên cái cơ thể của mình ạ. Thì thứ nhất đó là mình thực hành bố thí ba la.
Okay, please. Okay, if the lunch comes, okay, I have to eat and teach the rehearsal. Okay, I just want to inform you before. Okay.
Dạ thầy nói thêm một lần nữa là thầy xin phép là lỡ mà thức ăn có đến thì thiệt là ra là thầy phải vừa ăn vừa giảng thiệt ra cho nên thầy xin phép trước.
Okay, then I can practice the paramita, no? Six paramita while eating the lunch.
Dạ cho nên là một hồi nếu mà có thức ăn thì thầy cũng sẽ vừa ăn vừa thực hành sáu ba la mật cùng một lúc luôn.
Okay, so this is the okay. Then the when you're eating the food, second paramita comes the paramita or the shield paramita. Okay, shield paramita is that is called the ethics paramita. No, when you're eating the food, you always think that what you can eat and what you cannot eat. Example, okay, when you eating the food, if you are the vegetarian, then you always think that you cannot eat the non-veg. Okay, if you are non-vegetarian and you can eat, you are eating, then at least you can think that, oh, you should not eat the drink the alcohol. When you are drinking the alcohol on that you're having the food like that, at least think that you will not eat the animal, the life, you will not eat it like that way. If you think that way, and then it comes a practice of the ethics. Okay, she then the shield paramita. Okay.
Dạ, thứ hai là trì giới, đầu tiên là bố thí, thứ hai là trì giới ba la mật, thì mình thực hành trì giới như thế nào trong lúc mình ăn. Lấy ví dụ nếu mà mình ăn chay á, thì mình nghĩ là trong trì giới ba la mật thực hành trong lúc ăn có nghĩa là mình nghĩ những gì mình được ăn và những gì mình không được ăn à. Nếu mà mình ăn chay thì mình sẽ nghĩ rằng ồ tôi sẽ không có ăn thịt, tôi sẽ không được ăn thịt. Nếu mà mình có ăn thịt đó, thì mình sẽ nghĩ là tôi sẽ không uống rượu trong lúc ăn. Và nếu mà mình bình thường mình có rượu thì mình thực hành trì giới như thế nào? Mình sẽ thực hành nghĩ là ồ tôi sẽ không ăn những con vật khi mà đang còn sống, những người mà ăn những con vật khi còn sống thì mình nghĩ là mình chỉ ăn thịt những con vật đã chết thôi, không ăn thịt còn sống. Thì nghĩ như thế là thực hành trì giới ba la mật.
Then when you are eating the food, then eating the food, then you can also practice with the patient. No, when you eat the food, food is horrible. At least you're trying to practice the patient. If the food sometimes it's not that good and hot or the not that tasty, at least then you can try with the patient. No, that you can try to practice the patient.
Dạ thứ ba đó là nhẫn nhục ba la mật. Thì nhẫn nhục ba la mật trong lúc ăn mình có thể thực hành là những lúc mà mình ăn cái thức ăn nó dở và nó không có ngon, không có hợp khẩu vị của mình, thì ít nhất là mình cũng ăn và mình nhẫn nại với thức ăn đó và mình không có nổi nóng lên, thì lúc đó mình có thể thực hành nhẫn nhục ba la mật trong lúc ăn.
Okay, now the waste third parameter, isn't it?
Yes, Roger.
Third parameter, what is the third parameter?
Patience.
Oh, patient. Okay, the food is not good, then you have to feed the patient. Okay.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình ăn thức ăn có dở thì cũng cố kiên nhẫn để mà mình ăn cho trọn cái bữa đó, thì đó là thực hành nhẫn nhục ba la mật.
But today I lost a little bit patient, okay, because they have to bring the food for me and my student Lama. They just brought to me and the Lama, they didn't go for the Lama's room. Lama is staying next to my room. I lost little patient. I was telling, oh, too far, too far.
Dạ nhưng mà hôm nay thầy bị mất kiên nhẫn, thầy không có thực hành được nhẫn nhục rồi, tại vì mới vừa đem thức ăn lên à, nhưng mà đem phần cho thầy thôi, còn thầy Lama đi đi cùng thì lại chưa có. thầy hối mọi người đi làm cơm cho thầy Lama.
Okay, so normally that is the not the six parameter. Okay, practicing the patient. Okay, sometimes that is the okay. Today is that I could not practice the patient. Okay, normally that is the okay. Bodhisattva practice even. That the third is a patient. Okay, so
much. Dạ, thầy nói là hôm nay thầy không có thực hành được nhẫn nhục rồi. Thỉnh thoảng thì có những cái chuyện là mình cố gắng thực hành nhưng mà sẽ không có thành công mà. Thì hôm nay thầy không có thành công thực hành nhẫn nhục. Nhưng mà nói chung nhẫn nhục là pháp hành thứ ba ở trong sáu ba la mật mà một vị Bồ Tát cần phải thực hành.
Maybe because I lost a little bit of patience because I'm hungry. No, I'm actually all hungry. Might be that not.
Dạ thầy nói chắc là đang đói, cả thầy đói, thầy Lama kia cũng đang đói cho nên đói rồi thì khó mà nhẫn nhục.
I went to the say the prayer in the animal in the zoo. It is the weather is the 40 degrees Celsius. 40 degrees Celsius. I was going the round. I didn't feel any tired. I still can practice the patience of the weather. Just saying the prayer for the animal. Because my stomach is a full. No?
Dạ thầy nói hôm trước.
Empty,
dạ.
Video.
Dạ, thầy nói hôm trước thầy có vào sở thú để cầu nguyện cho mấy con thú ở trong sở thú à. Ở ngoài trời nhiệt độ 40 độ C rất là nóng, nhưng mà thầy vẫn đi vài vòng xung quanh các cái chuồng thú để cầu nguyện cho con thú. Nhưng mà lúc đó nhẫn nhục rất là tốt à. Chắc là vì lúc đó đang no, no thì dễ nhẫn nhục hơn, còn bây giờ đói thì khó nhẫn nhục.
So that's why the big car feeding the poor people, feeding the people not to leave, feeding the people not to people have to leave the empty stomach. That's the big car we are doing.
Cho nên Deepka có dự án bếp cơm để hỗ trợ thức ăn cho những người nghèo và những người khó khăn này. Đó là một trong những cái hoạt động mà Deepka đang làm.
Yeah, like me, when I getting a little bit hungry, still could not practice the patience.
Dạ, thầy nói là cũng giống như thầy, lúc mà đói thì cũng không có nhẫn nhục được.
Okay, so the, really the ordinary people might be very difficult when they're hungry, no? And getting back with the home with a hungry stomach, it's very difficult. No? So Deepka, we are just helping the lots of the people to not to go hungry, no? Yeah.
Nên thầy nói rằng đối với người bình thường, mình khi mình về nhà mà lại thiếu thốn thức ăn thì đó là một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Nên Deepka cũng cố gắng hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn như thế.
Okay, so that is the okay the third patient, right? Patient, what patient that you that's what they call it, syndrome,
Là rừng trên, dân trư rừng trên.
Okay, so that fourth will be the I'm thinking the that will be the practice of the
Diligence chứ.
diligence, okay.
Dạ, thứ tư đó chính là tinh tấn ạ.
So diligence is that the practice normally whatever you do with the very diligence hard working đó chuẩn bị đó đó phải đó cái vật chế là chuẩn bị chế được cái chuẩn bị đó
Tinh tấn có nghĩa là mình hăng hái và mình nhiệt tình, mình cố gắng nỗ lực cho công việc của mình đó. Cho nên là bất cứ lúc nào mình làm chuyện gì thì cũng hay có cái tinh thần là mình hăng hái và mình nỗ lực để thành công với công việc đó. Đó chính là tinh tấn, thực hành tinh tấn Ba La Mật.
Today when you talk, I really enjoy. I can hear. Normally, today, the more long you talk, I can enjoy the mic.
Dạ, thầy nói là hôm nay con mà nói càng nhiều thì thầy càng thích, tại vì thầy có giờ ngồi ăn.
So that's the fourth thing. Now, the fifth is the concentration. Especially the concentration is that when you're eating the food, even you focus on the food. When you talk, even you focus on the talk. That concentration is the fifth parameter.
Dạ, thứ năm đó chính là thiền định á. Thiền định ở đây nói chung ý nghĩa của thiền định là tập trung ạ. Thì bất cứ lúc nào mình làm công việc gì thì mình phải tập trung vào công việc đó. Thì lúc ăn thì mình tập trung vào ăn, còn lúc nói chuyện thì mình tập trung vào nói chuyện. Thì tập trung đó chính là ý nghĩa của pháp thực hành thứ năm, thiền định Ba La Mật.
Okay.
Dạ, thầy hỏi lúc mình
Okay.
có rõ phần năm phần này không ạ?
Okay, that is the how you have to do the practices. Okay, now the sixth is the most important. That is the practice of the wisdom practice.
Dạ, phần Ba La Mật thứ sáu đó là trí tuệ Ba La Mật ạ. Đây là một phần khá là quan trọng.
Wisdom practice, you always visualize that everything, what you eat, the food, everything will want like a dream. Okay, it is like a dream. It will not remain. Okay. That is not like a dream. That is a practice of wisdom. Okay, it's thinking everything like an illusion, everything like a dream. Okay.
Dạ, thực hành trí tuệ ở đây chính là thực hành trí tuệ về về tánh không. Nghĩa là lúc mà mình làm việc gì thì mình cũng hay nghĩ giống như là một giống là giấc mơ, tất cả mọi thứ đều như là ảo ảnh. Ví dụ mình đang ăn thì hãy nghĩ thức ăn và tất cả mọi thứ xung quanh như là một giấc mơ, như là ảo ảnh. Đó là thực hành trí tuệ Ba La Mật.
Most important thing is that this six parameter, what I teach you, eating the food, not only the eating the food, day to day, like whatever you do, you can apply the six parameter back. Okay.
Dạ, thầy vừa nói đến chuyện ăn uống, mình có thể thực hành 6 Ba La Mật kết hợp, nhưng đó chỉ là một ví dụ thôi. Trong tất cả mọi các hoạt động hàng ngày của mình đều có thể thực hành 6 Ba La Mật kết hợp.
Even when you're okay, things like that, okay? When you go to the office, work, also you can back to the six parameter. When you reach in the office, that's okay. Think that the whatever the your contribution of the work time you will give to the whole essential beings. That is a giving practice, okay?
Dạ, lấy ví dụ nếu chúng ta đi làm ở ở ở sở làm ở công ty văn phòng ấy, thì mình cũng có thể thực hành 6 Ba La Mật kết hợp. Nếu mà mình làm mình nghĩ rằng cái công sức của mình sẽ mang đến lợi ích cho nhiều người, cho những người xung quanh, cho xã hội, thì đó cũng chính là một cách thực hành Bố thí ba la mật.
On your repeating.
For you to eat. Dạ thầy hỏi con có nói đi nói lại nhiều lần không? Con nói từ từ để chờ giờ cho thầy ăn.
Seems like you are repeating. I told you. Yeah. Okay, so that is the work. Okay, giving practice. Then you have the practice of the morality and the ethics in the workplace. And when you think that what you can do and the, what you cannot do, that is the practice of the morality and the ethics. Okay.
Dạ, đó chính là thực hành bố thí. Thứ hai đó là thực hành trì giới. Trì giới đây có nghĩa là mình phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào mình làm được, cái nào mình không làm được. Thì đi làm thì có nghĩa là mình phải suy nghĩ xem điều gì mình được làm và điều gì mình không thực được làm và mình thực hành theo điều đó.
Now the thing is that six parameters, no? Vietnam, I think that I always did the one joke, no?
Dạ, thì nói ở Việt Nam thầy có kể một cái câu chuyện cười như thế này.
I'm like a normal Adidapa, no? You can tell to anytime, no? When you are hungry, when you someone offer the food, when that can be thank you, sorry.
Dạ, thầy nói là ở trong chùa Việt Nam mình có một cái câu rất là hay đó là Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Nó cái câu này mỗi lần gặp nhau chào thì cũng nói Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Xin lỗi thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Rất là nhiều chức năng. Nói hoàn cảnh nào cũng được.
Culture, Buddhism is very much into the Vietnam culture. Buddhism is very much into the Vietnam culture.
Dạ, thì nói văn hóa người Việt của mình có ảnh hưởng từ Đạo Phật khá là nhiều ạ.
India is such a place where Buddhism is completely lost. 99%, more than that, I think nearly 100% lost in the Buddhism in India.
Dạ, còn ở Ấn Độ, ở thời bây giờ thì 99% là đã bị mất cái văn hóa Đạo Phật rồi. Tại vì
the country where Buddha he spent the most of the, his life, where the Buddhism is lost.
Dạ, Ấn Độ là nơi mà Đức Phật đã ở trong phần lớn cái khoảng thời gian cuộc đời của Đức Phật thì ngài ở Ấn Độ, nhưng mà đến bây giờ thì cái văn hóa của đạo Phật nó gần như là nó mất hoàn toàn, 99% đã bị mất ở Ấn Độ rồi. Dạ, nếu mình biết như vậy thì cái chuyện nó cũng khá là buồn.
Always says that Buddhism is like a light to bring the out of the darkness, no?
Dạ, mình thường hay nghĩ đến Phật pháp giống như là một cái ánh sáng để đưa mình ra khỏi bóng đêm.
Back to the old subject, okay, topic.
Dạ, thầy quay trở lại với lại phần mà thầy đang giảng.
And so now the practice, okay, workplace. Now the, if you cannot practice the sixth parameter, at least you can practice the sixth one, okay, wisdom. Think that everything is like a dream, okay?
Dạ, thầy nói nếu mà mình không thể thực hành sáu ba la mật cùng một lúc thì ít nhất hãy cố gắng thực hành trí tuệ ba la mật. Đó là ba la mật thứ sáu. Là mình nghĩ hết tất cả mọi thứ đều như giấc mộng, đều như ảo ảnh.
Okay, that's the one very important thing. Okay.
Mm. Đó là phần thực hành quan trọng nhất.
Okay. And then now you can. This is sixth parameter. Always whatever you the practice, when you can practice to the comes into the sixth parameter, then it become the bodhisattva practice. Okay.
Đó là sáu ba la mật là pháp hành của một vị Bồ Tát. Cho nên lúc nào mà mình có thể thực hành được sáu ba la mật, thì lúc đó mình vẫn còn đang thực hành các pháp hành của Bồ Tát.
I will ask you the one question, okay?
Dạ, bây giờ thầy sẽ hỏi mình một câu.
That's the one question that when you are reciting the Amitabha Buddha Sutra, that comes in the which parameter practice?
Khi mà mình tụng kinh Phật A Di Đà đó, thì cái việc tụng kinh đó sẽ là thực hành ba la mật nào?
Did you get my question?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu câu hỏi của thầy không ạ?
When you are reciting the sutra, no? It comes in the which parameter practice. If it don't come in the sixth parameter practice, then it is not the bodhisattva practice.
Dạ, thì lúc mà mình tụng kinh Phật đó, thì cái việc tụng kinh nó sẽ là thực hành ba la mật nào ạ? Nếu mà không phải là thực hành ba la mật thì sẽ không phải là pháp hành của Bồ Tát. Vì pháp hành của Bồ Tát phải gom gọn ở trong sáu ba la mật.
Reciting the sutra, okay? It comes in the which parameter?
Kase chimala sumje, kase ta trukalas.
Now it very much depends on the reader, okay?
Dạ, ở đây có mấy câu trả lời là có người nói là bố thí, có người nói là cả sáu, thì thầy nói là bây giờ phải tùy thuộc vào cái người tụng kinh đó, họ thực hành như thế nào. Lose.
Reader, as I told you, when you think that the reading it for the give the you are married to the all of the sentient beings while you're reading that the sutra, no, then it's come to the giving practice while you're reading that and things that are concentrating on the word, then it will become the practice of the concentration.
Dạ, tùy vào người đọc như thế nào ạ. Thì nếu mà mình nghĩ là mình tụng kinh như thế để làm lợi lạc cho nhiều chúng sinh, hoặc là mình nghĩ làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, thì đó chính là bố thí ba la mật. Nếu mà mình tụng kinh và mình tập trung hoàn toàn vào cái chuyện tụng kinh của mình, thì đó chính là thực hành thiền định ba la mật.
Okay, So that is very much for you, okay? And when you think that when you're reciting, thinking that everything is like a dream, the sutra itself, the reciter, everything when you think like a dream, the illusion not inherently existed, then it would become the sixth parameter, the practice of the wisdom.
Yeah, và khi chúng ta thực hành tụng kinh như vậy mà mình nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều giống như là ảo ảnh, đều giống như là giấc mơ và tất cả mọi vật đều không có tự tánh, thì mình nghĩ như vậy tức là mình đang thực hành trí tuệ ba la mật.
So am I clear, no?
Này thầy hỏi mình có rõ không ạ?
So this is the way how you have the thing and the practice. Okay, six parameter. Now whatever you do, you can come with the combined all your practice with the six parameter. Okay. So then it will become the bodhisattva practice.
Yeah, đó là cách mình thực hành gom gọn sáu ba la mật ở trong một việc làm. Cho nên bất cứ việc làm nào mình cũng có thể thực hành cả sáu ba la mật một lúc. Nếu mình thực hành được như vậy, tức là mình đang thực hành pháp hành của Bồ Tát.
When you recite the sutra and the like small, small difficulties, when you that time you try to take the patience of the practice of the difficulties, then it comes to the patient practice.
Yeah, và trong bất cứ cái việc làm nào, nếu mà mình cảm thấy việc đó khó khăn hoặc là mình đang đối đầu với là một cái hoàn cảnh khó khăn và mình cố gắng nhẫn nại và chịu đựng cái hoàn cảnh đó, thì đó sẽ là thực hành nhẫn nhục ba la mật.
Okay, and the day after tomorrow, when you recite the Buddha Sutra, not like a reciting like a before, recite with the practice of the six parameters, okay?
À, cho nên là ngày mốt vào ngày Phật đản, nếu chúng ta có thực hành đọc tụng kinh điển và trong ngày đó thì hãy cố gắng thực hành cả sáu ba la mật cùng với việc đọc tụng của mình.
Okay, while you're reciting and keep on the, your mind when you recite and a little bit take think that while you're reciting, you are a reciter, Buddha Sutra, everything is empty, like an illusion, not existed. This is the sixth practice of the wisdom, okay, highest practice, okay.
Và khi chúng ta đọc tụng như thế thì mình hãy nghĩ cả kinh Phật và cả tất cả những thứ xung quanh đều như là ảo ảnh, đều như là giấc mộng ạ. Và khi mà mình thực hành được như vậy thì đó chính là thực hành trí tuệ ba la mật. Thì thực hành trí tuệ ba la mật là pháp thực hành mà cao nhất trong các cái pháp hành của đạo Phật.
Okay, now the day after tomorrow is we consider that in the Tibetan lunar calendar, day after tomorrow is the Buddha's the enlightenment and the Buddha's the Parinirvana, Buddha's birthday, okay?
Dạ, và ngày mốt tính theo lịch Tây Tạng sẽ là vào ngày rằm tháng tư, thì cũng là cái truyền thống ngày Phật đản, cũng như là cái ngày Phật nhập niết bàn và Phật giác ngộ luôn ạ. Thì ba ngày gộp là một theo truyền thống của Tây Tạng.
Okay, that day when you recite the sutra with the practice with the six parameter, okay, carry the practice, okay, then it will be the very big difference reciting sutra that the, what you do it before, okay. With the six parameter practice while the reciting the sutra, okay?
Dạ, cho nên trong ngày đó chúng ta hãy thực hành đọc tụng kinh điển và mình kết hợp với việc thực hành sáu ba la mật đối với việc đọc kinh điển đó, thì cái hiệu quả của cái việc thực hành như thế sẽ có rất là nhiều, không giống như lúc mình đọc kinh điển bình thường.
So that is okay, you got it, no?
Dạ, thầy hỏi là mình có hiểu cái này không?
Okay, so that is the okay one important thing. Okay, so that is the one most important thing. Okay. Now, when you're reciting the sutra, when you feel a little bit tired or the uneasy or like that, then what you have to do is practice the patience, okay?
Dạ, khi mà chúng ta đang đọc kinh và mình cảm thấy mỏi mệt này, hoặc là hơi chán rồi, thì lúc đó hãy kiên nhẫn một tí nữa. Thì cái lúc kiên nhẫn đó là mình kiên nhẫn ở trong các hoàn cảnh khó khăn đó, là thực hành nhẫn nhục ba la mật.
Okay, then you're focusing on the word, okay? Focusing on the word, it's okay. The focusing on the word is the then the practice of the concentration, okay?
Yeah, và khi đó mình hãy tập trung vào cái lời của kinh điển, của cái câu kinh mà mình đang tụng á, thì đó chính là thực hành thiền định ba la mật. Mình tập trung vào việc đọc kinh.
And the, when you're reciting the sutra, then whatever you think, no, you cannot recite the sutra without lying down, and you cannot recite the sutra without the disrespect. When you think of that, again, you're practicing the morality and the ethics. Second.
Ừ. Trong lúc chúng ta đọc kinh thì mình nghĩ rằng mình phải ngồi nghiêm túc, mình không được nằm, mình không được đùa giỡn lúc mà đọc kinh, và mình thực hành theo đúng những cái nguyên tắc đó, thì đó là chúng ta đang thực hành trì giới ba la mật trong lúc đọc kinh.
And when you think that all you are giving, that the whole the, you are the merits of the reciting the sutra, all of the sentient beings, then all also you are practicing the giving, no? Part of the practice, okay? Giving part.
Dạ, và trong lúc đọc kinh mình hướng tâm đến tất cả mọi chúng sinh và mình nghĩ rằng nếu mà mình có được công đức nào trong việc đọc tụng này thì mình sẽ hồi hướng đến với tất cả mọi chúng sinh, thì đó chính là thực hành bố thí ba la mật.
Now I have one question, okay?
Dạ, thầy có một câu hỏi như thế này.
Normally I always used to tell you, no, when you reading the sutra evening when you get bored don't like to read, no? What I used to tell.
Dạ, thầy vẫn thường sutra, no? Dạ, thầy vẫn thường hay nói với lớp mình là nếu mà buổi chiều hoặc là buổi tối mình đọc kinh kinh và mình học kinh điển đó, mà đọc sách đó, mà mình thấy mệt quá thì thôi đừng đọc nữa, đóng sách lại đi ngủ luôn. Thì thầy vẫn thường hay nói như vậy.
No day after tomorrow, very special day, Buddha's enlightenment, the Buddha's birthday, you are reading the sutra, you get tired and bored, what will you do? You will close the book or you will try to practice the patience and the continue to read the sutra.
Dạ, thì bây giờ mình lựa chọn là ngày mốt là ngày ngày Phật đản. Ngày đó là rất là quan trọng, rất là đặc biệt, bởi vì đó cũng là ngày Phật Phật đản, cũng là ngày Phật nhập Niết bàn, cũng là ngày Phật thành đạo á. Cho nên hôm đó mình có đọc kinh mà lỡ buổi tối mình mệt buồn ngủ á, thì mình sẽ xếp sách lại đi ngủ, hay là mình đọc tiếp thực hành nhẫn nhục ba la mật á, mình chọn cái gì?
I will not answer, okay? What you just think about the answer, okay?
Dạ, thầy nói là thầy sẽ không có trả lời đâu, để câu đó cho mỗi người mình tự trả lời.
Most important thing is the practice. Today you do this, tomorrow you do another. You should not do it. Whatever you do, you have to do exactly that for your life. Then only you will get success. Today you close the book, tomorrow you open and practice the patience. Then day after tomorrow close the book, then you will reach nowhere.
Dạ, thầy nói là mình phải nhất quán, mình phải thống nhất ở trong cái pháp hành của mình từ đầu đến cuối, nó mới có được cái sự hiệu quả và thành công được. Nếu mà hôm nay mình thực hành nhẫn nhục, rồi ngày mai chán xếp sách lại đi ngủ, rồi ngày mốt một ngày nào đó nổi hứng lên thì lại thực hành tiếp vài hôm nhẫn nhục, rồi sau đó chán thì lại xếp sách đi ngủ, thì cái chuyện đó nó sẽ không có đưa mình đi đến đâu cả, nó sẽ không có thành công.
Okay, whatever you think, whatever you do, stick on it, okay?
Especially bây giờ mình...
the Dharma practice, okay. Food you don't have to do like the morning you eat the, I mean the morning if you eat the, I mean the momo and the noodle soup or whatever, then you don't have to go eat tomorrow and day all the time. You don't have to eat like that. Food you have to change, it tastes better, no? In the Dharma practice, just stick. That's the more important.
Dạ, cho nên là mình đã quyết định thực hành như thế nào thì mình hãy cố gắng và kiên trì trong cái pháp hành đó, thì cái pháp hành đó mới mang đến hiệu quả và thành công được. Thực hành nó không giống như là mình ăn uống. Ăn uống thì hôm nay mình ăn món này, ngày mai mình ăn món kia. Mỗi ngày mình lại chọn một cái món ngon hơn để mà mình ăn. Đó là chuyện ăn uống. Còn thực hành thì mình phải kiên trì và phải bám vào một pháp hành, làm liên tục, thì lúc đó mình mới có hiệu quả.
Okay, that's the most important, okay? Because otherwise, if you change, today you do that, tomorrow you do different, then the whole life you have to go on the change and change, change and change.
Nếu mà chuyện thực hành mà mình cũng thay đổi liên tục á, thì hôm nay thực hành cái này, ngày mai thực hành cái kia, thì cả đời mình sẽ phải liên tục đổi cái pháp hành của mình.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu chỗ này không ạ?
Okay. So very clear, no? So that's the thing, okay? That's the way how you have the Dharma practice, no? That's how you have to build it up, okay? Very stick on the one, okay? Because right now, when you change one time here, one time there, no? Then that you will not get success at all, okay? Success will come only when you stick on the one and then do it 10 years, 20 years, okay?
Dạ, cho nên hôm nay mình có quyết định thực hành như thế nào thì mình hãy kiên trì với lại cái lựa chọn đó, phải làm liên tục thì mới có thể mà đến hiệu quả và thành công được. Thực hành cần có sự thực hành pháp, cần có sự kiên nhẫn và tính liên tục, nên một điều đó mình làm trong vòng 10 năm, 20 năm thì mới nghĩ đến là có kết quả được.
Okay, when I start to close the book, I'm doing more than now, more than nearly 20 years now. I think nearly now it's come 20 years. Reading the sutra, when I feel not to feel like to read it, I'll close it now. 20 years I'm doing it, okay? I'm just closing the Buddha sutra when I don't like to read, or when I get bored and not like to book, I'm practicing that 20 years, okay?
Dạ, thầy nói là cái chuyện mà đọc kinh mà chán quá rồi xếp kinh lại đi ngủ là cái đó thầy đã thực hành 20 năm rồi.
Okay, so... okay, so that's my practice. Okay, if you want my practice, okay, closing the book when you don't like to read. Okay, put a sutra. Okay.
Yeah, thầy nói mình có thể chọn là nếu mà đọc kinh chán quá thì thôi xếp lại không đọc nữa.
But I keep on reading the Pankhaparamita Sutra, no? Always when I read, really, really feel so joyful and happy, feel like a soul blast, no? Then I enjoy it. So I read the Pankhaparamita Sutra, lots of the mantra. I stop the chanting the lot of the mantra. Even these mantras, some mantras, I don't understand what the meaning of this mantra. Sometimes they explain the something that the which is not make any sense at all.
Dạ, nhưng mà kinh Bát Nhã thì thầy cảm thấy rất là hoan hỷ khi mà đọc tụng kinh Bát Nhã, cho nên thầy vẫn duy trì đọc kinh Bát Nhã cho đến nay, và mỗi lần đọc thì cảm thấy rất là vui và rất là thích, càng ngày càng hoan hỷ khi mà đọc. Còn đối với chuyện mà đọc tụng mấy câu chú ấy, thì có những câu chú thầy tới bây giờ thầy cũng không có đọc, tại vì đọc những cái câu chú đó, tụng những câu chú đó, đôi lúc cũng không hiểu câu chú đó nó có ý nghĩa như thế nào. Ở trong kinh sách thỉnh thoảng cũng có giải thích ý nghĩa của câu chú, nhưng mà cái cách giải thích đó hoàn toàn nó không có ăn nhập gì tới cái câu chú cả. Cho nên thầy nói là có những câu chú thầy cũng không có đọc.
So that's why the best thing is that you have the less deity and the less Buddha, much better to practice. Like I just practice the mainly to Avalokiteshvara and the Manjushri Buddha, no? For myself, that to like and the myself and the to the dead people, I always pray for the Avalokiteshvara. For the living beings, I always pray for the Manjushri Buddha, give them the more wisdom so they can overcome their negative affliction. For the deceived people, dead people, I always pray for the Avalokiteshvara, living and the dead. Very easy, no? Not many Buddhas, no? Not many deities. No? Hmm? And the yeah. Like a second practice, I carry on the Yamantaka. No? That's my master's, the main practice. No? Hmm?
Dạ, cho nên là thầy có một cái lời khuyên cho lớp mình là mình hãy ít thực hành bổn tôn lại. Ít thực hành bổn tôn nghĩa là mình đừng có nghĩ là có nhiều vị Phật hoặc có nhiều vị bổn tôn là tốt. Mình đối với thầy thì thầy chỉ thực hành hai vị bổn tôn chính là ngài Quan Âm với ngài Văn Thù. Những lúc nào mà cần cầu nguyện cho người khác thì ngài cầu nguyện với ngài Quan Âm. Có người qua đời thì ngài cầu cho người ấy được vãng sinh lên cõi Tịnh Độ ngài Quan Âm. Đối với những người nào mà có nhiều vô minh và không hiểu ra vấn đề thì thầy thường hay cầu nguyện cho những người ấy, cầu nguyện với Đức Phật Văn Thù cho người ấy có thêm nhiều trí tuệ để thấy rõ được cái hoàn cảnh của mình để vượt qua khó khăn à. Bên cạnh đó thì thầy cũng thực hành Yamantaka là đại uy đức kim cang, bởi vì đó là pháp thực hành của sư phụ thầy nên thầy vẫn tiếp tục thực hành à. Cho nên thầy nói là mình ít bổn tôn lại thì mình sẽ dễ tập trung hơn và cái thực hành của mình nó sẽ có hiệu quả hơn. Nhiều bổn tôn quá khiến mình sẽ không có hiệu quả cho bất cứ vị nào cả.
So when I was building the my monastery, so there's a lot of stories. So monastery and they told there the spirits are around there, no? And some of the people could not stay in the monastery. Who have the gatekeepers, so they all run away from monastery because they heard a lot of things. They see a lot of things. Okay, I don't want to go so much of the details of the stories. Okay.
Dạ, thầy nói là lúc mà thầy xây cái tu viện ở bên chỗ của thầy thì cái vùng đất đó có mấy cái câu chuyện ma, tại vì có một mấy người mà thợ xây họ đến và họ làm việc thì họ thấy những cái chuyện lạ, rồi mấy chú tiểu nhỏ nhỏ mới bắt đầu chuyển vô ở thì cũng thấy nhiều chuyện lạ. Thầy không muốn nói nhiều về cái vấn đề này.
So night time I always recite in the Manjushri Buddha mantra to bless this old spirit, gain the more wisdom so they can overcome with the proper wisdoms and they can overcome their negative afflictions and they can get the better rebirth.
Yeah, cho nên là buổi tối thầy vẫn cầu nguyện với Đức Phật Văn Thù gia trì cho những cái tinh linh xung quanh đó để họ có thêm nhiều trí tuệ và thông suốt để không có còn phiền não nhiều và không có còn bám chấp vào những cái chuyện lãng vãng xung quanh thì thầy đã thực hành như thế.
So yeah, so these are the some like okay, so really that is for living being. I want to pray for Manjushri Buddha, recite the Manjushri Buddha mantra, and to give them the more wisdom, so they can once they have the more wisdom, they can overcome their all the difficulties and the challenges, no? And the deceased people, I always pray for the Avalokiteshvara, and especially the sick people, I pray for the Avalokiteshvara, and yeah, that is the what I do, yeah.
Và đối với lại người sống thì thầy vẫn thường hay cầu Đức Phật Văn Thù cho mọi người, thì để những người sống như vậy mình có thêm nhiều trí tuệ. Khi mà có thêm nhiều trí tuệ rồi thì mình sẽ sáng suốt và mình sẽ tự vượt qua được những cái hoàn cảnh khó khăn của mình. Đối với những người qua đời thì thầy cầu nguyện với ngài Quan Âm, và đặc biệt là đối với những người bệnh thì thầy cũng cầu nguyện với ngài Quan Âm để gia trì để cho họ mau hết bệnh.
Now you will ask me about Amitabha Buddha. My short answer is Amitabha Buddha is not in my friend list.
Dạ thầy, bây giờ mình hỏi còn còn Đức Phật A Di Đà thì sao, thầy có thực hành không? Thì thầy nói là Đức Phật A Di Đà không có nằm trong danh sách kết bạn của thầy.
Okay, so what I'm saying is sometimes that when you make the practices more simple, easier, then it will be more effective. Sometimes you go with the here, there are lots of the Buddhas are there. Now, if you're trying to run after the thousands of the Buddha, then I don't think you can catch one Buddha.
Dạ, cho nên ý của thầy ở đây là mình hãy giữ cho cái pháp hành của mình nó thật là đơn giản và gọn á, thì khi đó mình có đủ sức tập trung thì mình sẽ có được cái hiệu quả và thành công ở trong cái pháp thực hành đó. Còn nếu như mình cứ chạy theo là mình phải có được thực hành nhiều vị Phật, nhiều vị bổn tôn, thì có hàng trăm hàng ngàn Phật, hàng trăm hàng ngàn bổn tôn, thì mình cứ chạy theo thì khi nào mình mới chạy cho đủ.
In the monastery, also young monks, I told them the morning, just recite the Manjushri Buddha mantra. And when they go around, and they are the some who builders of our wall, with the workers who died, I'd write down the names on the wall. So I asked them to read the Avalokiteshvara mantra whenever they see the worker's name, no? Deceased worker who built the monastery wall, and his name is on the wall. So I used to tell them whenever they see the name, ask them to recite the Avalokiteshvara mantra.
Dạ, ở các chú tiểu ở chùa thầy thì khuyên là đọc câu chú của ngài Văn Thù để có được trí tuệ mỗi lần đi mà đi kinh hành vòng quanh chùa. Ở các cái bức tường ở xung quanh chùa thỉnh thoảng thầy cũng có viết tên của những người công nhân mà hồi xưa xây chùa bây giờ đã qua đời rồi, thì tên những người đó được viết gần gần đó, những cái bức tường ở xung quanh chùa, cái lối đi kinh hành đó. Thì thầy có nói với các chú tiểu là mỗi lần đi kinh hành ngang qua và thấy được tên đó thì hãy nhớ đến ngài Quan Âm và đọc một câu chú của ngài để cầu nguyện cho những người đó.
So because what I'm saying is that to make the Dhamma practice is simple, effective, that's the most important, okay? Because right now, what happened is the Buddhism, they bring the lots of the ideas, lots of the things. So not normal, ordinary people getting very confused, no?
Thì ý của thầy ở đây là chúng ta hãy giữ cho pháp hành của mình thật là đơn giản và thật là hiệu quả, đó là điều chính yếu. Bởi vì đạo Phật ngày nay thì có rất là nhiều thứ và càng về sau thì mọi người lại đem vào rất là nhiều ý tưởng, nhiều tư tưởng khác nhau, khiến cho đối với một người bình thường thực hành á, sẽ thấy rất là hoang mang và rất là bối rối, vì nhiều quá không có hiểu được hết.
If you go and study the Buddhism, your whole life it's not enough. Whole life. We spend the 20 years day and night studying the Buddhism, still is not enough. If you go like that, then you cannot get anything, practical things, okay?
Giờ thầy nói rằng nếu mà mình muốn học hết Phật pháp á, học trọn vẹn Phật pháp á, là học cả đời mình cũng không hết. Bản thân thầy đã học đến 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi, bây giờ cũng không có nói chắc được là mình hiểu được hết rồi. Nên nếu mà mình đi theo con đường đó thì cả đời mình cứ học hết rồi mình cũng không có gói gọn được thực hành cái gì.
Okay, so that's okay. Okay. Now, on the 5th day of the tomorrow, recite the sutra. Okay, then you can do whatever you want. Okay, when you feel bored and tired, just close the recite book and the sutra book. Or maybe you practice the patient. Okay, your choice. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng là vào ngày mốt là ngày Phật đản thì mình hãy đọc kinh Phật để mình cầu nguyện. Nếu mà mình đọc chán á, thì mình có hai lựa chọn, là một là mình xếp sách rồi mình nghỉ, hay là mình kiên nhẫn một tí và mình đọc tiếp, do mình lựa chọn.
Okay. So today we'll stop here. Okay. Before stopping, I will say the short of the Pangaparamita Sutra. Okay.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và thầy sẽ đọc một phần kinh Bát Nhã trước khi thầy dừng.
Very interesting one. A few days back, I went to the zoo and they say the Pangaparamita Sutra and especially the Manjushri Buddha, the prayer. Really, really, really so interesting. The one, the jaguar, no? Jaguar was very far away. I recite that and it came from very far, very close to me, jaguar. Then I went to recite the sutra near the leopard and the tiger. Wow, they don't pay any attention to me. I feel the jackal really pays so much attention when I'm reciting the prayer.
Dạ thì thầy nói rằng hôm trước thì đi gần ở sở thú thì lúc mà cầu nguyện nhìn vào mấy con thú và đọc kinh và đọc chú để cầu nguyện, thì lúc đó có con báo nó thấy thầy và đọc kinh và nó rất là để ý tới thầy và đến gần và nhìn thẳng vào mặt thầy. Không biết tại sao nó lại để ý như vậy, nhưng mà đi sang chỗ chùa mấy con hổ thì nó cứ nằm yên, nó không để ý gì hết.
But they were so happy, no? Just one jaguar come very close and listen to the Manjushri Buddha prayer, no? I'm so happy that at least that something is bringing him the positive seeds and the Dharma seed in the that jaguar mind, no?
Dạ, nên thầy Thầy nghĩ rằng chắc là ở trong tâm thức của cái con báo đó nó có những cái chủng tử rất là tốt ạ, cho nên nó khiến cho nó cái chủng tử nó được 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 đổi dậy, khiến cho nó tập trung khi mà thầy đọc kinh và đọc chú.
How do you say jaguar in the Vietnamese language?
Báo sư báo,
Huh?
I think it's, if I don't remember rồi, dạ con không nhớ cái con Jaguar đó tên, lại con nhớ là con báo, không biết phải không.
What do you call it?
Báo
Down and the leopard.
Leopard, leopard, I don't remember
Okay. Jaguar and the leopards are two different animals. Okay.
dạ
Okay.
con beo không phải con báo, I'm sorry chị, it's beo, beo,
There,
Jaguar,
no.
beo.
Okay. Jaguar is can swim under the water, no? Leopard cannot swim under the water, no?
Dạ thầy nói là con báo thì dạ con xin lỗi, con beo thì có thể bơi được, còn cái con kia thì nó không có bơi, con kia con leopard tiếng Việt là gì con không có nhớ.
And when you run, I think the leopard is the faster than the jaguar.
Dạ còn khi mà chạy á thì con beo thì là nó không có chạy nhanh bằng.
Yeah, anyway. Okay, then I'll do the prayer. Okay, prayer and so forth. No?
Dạ bây giờ thầy
Ta
sẽ
do
đọc
do
kinh.
ba da ra do con ba da da ngắn rồi xong 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 rồi để nó qua cho nó có nhận đồng nó cho nên nó có thể nhận nó để nó đen này chúng đen để cái nó mình sẽ có cái nó để mà cho cái cái cho cái cho nó cho cái cho cái cho cái xong rồi chúng ta nói này sẽ làm gì vào đầu chúng mình chơi vào nó chúng mình nó mà chúng mình sẽ nói cho nó chúng mình sẽ một đi chơi chơi không được cho vào đầu vào đầu vào chúng mình sẽ nó mới được thành đồ sau này bọn tôi nói mà yên lặng mà không được chứ đâu mà không được chứ 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 nó sau này bọn mình chứ không được chứ có bây giờ mà được chứ bây giờ làm như nào được xong bữa chứ được không được chứ thế nào được chứ nó được cái gì chứ mà nó như mà nó được không được chứ 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 không được nó bây giờ nó mi cái bài số bao nhiêu mà ta nói đi thì chơi chơi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân để tao nói thế này là nó cho mình chơi thế này chơi này sao mà tên đi thì chơi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân để tao nói một đôi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân để tao nói một đôi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân để tao nói một đôi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân để tao nói một đôi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân để tao nói một đôi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân để tao nói một đôi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân để tao nói một đôi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân để tao nói một đôi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân để tao nói một đôi nhà nó chỉ có bằng một đôi chân thế nên là nó mới cho chúng ta như vậy đó chứ mà không được đâu chứ mà chúng ta chỉ cho nó xong rồi chúng ta thế nên xuống dưới đó xong rồi hai đứa này bắt đầu làm cái mà nó bắt đầu này bắt đầu nó bắt đầu từ cái chung đến cái khó là qua từ đó hai em mẹ đó đang mang đó là qua đó ông bắt đầu đây cho mà được xem lại bắt đầu cho nhiều đó mà làm cho mình mình làm cho nó cái gì cho nó này à hai em mẹ đó nó xuống dưới này nó ông bắt đầu nó ông bắt đầu nó cho mình cái này xem lại bắt đầu cho mình cho nó sửa lại bắt đầu cho mình cái này từ đó thì mình chung đến cái khó sửa lại bắt đầu cho mình cái này mà làm cho nó đâu đem bà nhà mà nó bà mà khăn đấy đấy chứ bây giờ cho nên đi chơi lại giờ phải rồi đồ chơi bà nó không chơi không chơi thì chúng ta chơi bà nó để khăn đấy bắt chơi bà nó không chơi bà nó chơi mà nó nhớ mà khăn đấy nó mà nó đúng mà nó nhớ chúng nên chơi lại giờ phải rồi đồ chơi bà nhìn chơi bà nó xong nhìn chơi bà nó xong nhìn chơi bà nó xong nhìn chơi bà nó rồi để đồ chơi nó chơi lại giờ phải rồi chúng ta chơi chăm bà nhìn rồi chơi đi lên tham gia chăm bà nhìn rồi rồi chúng ta chơi bà nó được bao giờ nó được bao giờ chúng nên Okay, here he talks about the Buddha. Now, among the six paramita, he is telling that the most important is the sixth paramita, wisdom paramita.
Dạ, phần thầy đang đọc là Đức Phật đã nói trong sáu ba la mật thì bác trí tuệ ba la mật là quan trọng nhất. Los.
The wisdom parameter is very simple. Wisdom parameter is very simple. When whatever you do think, everything is not inherently existed, like an illusion, like a dream. Okay. Hmm? Just one 10 seconds, not thinking that it itself will create the immense of the matter.
Dạ, thực hành trí tuệ ba la mật rất là đơn giản. Bất cứ việc gì mình làm, hãy cứ nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều như là ảo ảnh, đều như là giấc mộng. Chỉ thực hành như vậy trong vòng 10 giây thôi thì sẽ có rất là nhiều công đức, không thể nghĩ bàn. Okay, thank you, and today we'll stop here, okay? Dạ, thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn cả lớp. Plus.
Okay, anh gặp lại. Anh gặp lại. Tỏ cơ. Gặp lại.
Thank you.